Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 11 tháng 12 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: nghi phạm giết CEO công ty bảo hiểm United Healthcare bị truy tố tội giết người; Israel tấn công các căn cứ quân sự ở Syria; Thủ tướng Ba Lan nói khả năng có đàm phán hòa bình về Ukraine vào mùa đông này; người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ kết thúc khi tất cả các mục tiêu do Tổng thống và Tổng tư lệnh đề ra đã đạt được. Đài Loan nói Trung Quốc điều hàm đội hải quân lớn nhất trong nhiều thập kỷ tới khu vực, mức độ đe dọa nghiêm trọng. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đài Loan Tôn Lập Phương nói quy mô hiện tại là lớn nhất so với 4 lần trước. Bất kể họ có công bố các cuộc tập trận hay không, họ đều đang gây ra mối đe dọa lớn đối với chúng tôi. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Các công tố viên New York đã truy tố tội giết người đối với nghi phạm giết giám đốc điều hành của United Health trong vụ nổ súng trắng trợn đã dẫn tới cuộc truy lùng căng thẳng kéo dài 5 ngày và kết thúc khi nghi phạm này bị bắt giữ tại Pennsylvania trước đó trong ngày 9 tháng 12. Nghi phạm giết người được xác định là Luigi Mangione, 26 tuổi, đã bị bắt tại Altoona, Pennsylvania sau khi người này bị một khách hàng và một nhân viên phát hiện đang ăn tại một cửa hàng McDonald's vì họ tin rằng anh ta giống với tay súng, theo các quan chức cho biết tại một cuộc họp báo. Khi bị hai cảnh sát tiếp cận trong nhà hàng McDonald's và hỏi rằng anh ta có đến New York gần đây không, Mangione bắt đầu run rồi im lặng, theo một trong những cảnh sát tham gia vụ bắt giữ cho biết tại cuộc họp báo. Anh ta đeo khẩu trang và ngồi một mình với máy tính xách tay và ba lô. Khi khám xét ba lô tại đồn cảnh sát, họ phát hiện một khẩu súng màu đen được gọi là súng ma, một loại súng được lắp ráp từ các bộ phận rời khiến nó không có thể truy tìm được nguồn gốc, và nó được nạp một băng đạn và một ống giảm thanh. Chính quyền Pennsylvania cho biết vũ khí cũng như quần áo và khẩu trang giống y như những thứ mà kẻ giết người sử dụng. Mangione được dẫn đến tòa án địa phương Blair ở Altoona vào tối 9 tháng 12 để nghe cáo trạng. Thẩm phán hỏi Mangione rằng anh có thể hiểu các cáo buộc đối với mình không, và anh ta nói là có, không có lời nhận tội hay không nhận tội nào được đưa ra. Theo hồ sơ tòa án, các công tố viên ở New York đã công bố cáo trạng giết người cùng với 4 cáo buộc liên quan đến súng đối với Mangione. Viện dẫn về giấy tờ nhận dạng giả và một lượng tiền mặt được tìm thấy của Mangione, các công tố viên Pennsylvania lập luận rằng anh ta có nguy cơ bỏ trốn và yêu cầu không cho tại ngoại, và đã được chấp thuận. Một số thiết bị điện tử cũng được tìm thấy cùng với nghi phạm và chúng đang được cảnh sát xem xét. Các nhân viên thực thi công lực ở Pennsylvania cho biết tại một cuộc họp báo rằng họ đang xác định xem Mangione có bất kỳ đồng phạm nào không và liệu anh ta có ý định giết bất kỳ ai khác không. Họ cho biết anh ta đã ở Pennsylvania trong vài ngày và đang điều tra chính xác nơi anh ta ở và những gì anh ta đã và làm tại tiểu bang này. Mangione, người gốc Maryland, có nhiều giấy tờ nhận dạng giả mạo, bao gồm giấy tờ nhận dạng giả của New Jersey, trùng khớp với giấy tờ mà tay súng sử dụng để nhận phòng tại một nhà trọ ở Manhattan vài ngày trước vụ xả súng, theo các quan chức cho biết. Lãnh đạo cảnh sát thành phố New York, Jessica Teague, cho biết trước đó hôm 9 tháng 12 rằng cảnh sát cũng tìm thấy một tài liệu viết tay, nói lên cả động cơ và suy nghĩ của anh ta. Mặc dù tài liệu không đề cập đến các mục tiêu cụ thể, nhưng Mangione nuôi dưỡng ác cảm đối với các tập đoàn Mỹ, theo Joseph Kenney, trưởng nhóm điều tra của cảnh sát New York, cho biết. Mangione tốt nghiệp thủ khoa trường tư thục dành cho nam sinh ở Baltimore năm 2016, trước khi lấy bằng kỹ sư kép năm 2020 tại Đại học Pennsylvania, một trường đại học danh tiếng thuộc nhóm trường Ivy League hàng đầu Hoa Kỳ, theo hồ sơ của trường. Các quan chức cho biết địa chỉ cuối cùng được biết đến của nghi phạm là ở Honolulu. Gia đình chúng tôi bị sốc và suy sụp vì vụ bắt giữ Luigi, gia đình Mangione cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang web của chính trị gia Maryland, Nino Mangione trên X. Họ cho biết không thể bình luận thêm vì họ chỉ biết những gì chúng tôi đọc được trên truyền thông, và họ cầu nguyện cho gia đình ông Thompson. Ông Thompson, 50 tuổi, đã bị bắn chết bên ngoài một khách sạn ở Manhattan vào sáng sớm ngày 4 tháng 12 bởi một người đàn ông đeo khẩu trang. Người này dường như đã đợi ông Thompson đến trước khi ra tay bắn vị giám đốc điều hành từ phía sau. Nghi phạm chạy khỏi hiện trường và sau đó đi xe đạp vào công viên Central Park. Video an ninh đã ghi lại cảnh anh ta rời công viên và bắt taxi đến một bến xe buýt ở phía bắc Manhattan, nơi cảnh sát tin rằng anh ta đã sử dụng xe buýt để chạy trốn khỏi thành phố. Theo cảnh sát cho biết, ông Thompson dường như đã bị nhắm mục tiêu một cách có chủ đích và họ đang điều tra xem liệu những người khác sẽ có thể gặp nguy hiểm hay không. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ra lệnh kéo các nhà lập pháp ra khỏi quốc hội sau khi ông tuyên bố thiết quân luật hôm 3 tháng 12. Theo một chỉ huy quân đội cho biết hôm 10 tháng 12, trong bối cảnh có lo ngại về khoảng trống quyền lực khi văn phòng của ông Yoon nói rằng không có lập trường chính thức về người điều hành đất nước. Ông Yoon hiện là đối tượng của các cuộc điều tra hình sự về các cáo buộc nổi loạn. Ông đã xin lỗi vì nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành, nhưng không chấp nhận những lời kêu gọi ngày càng tăng để yêu cầu ông từ chức, ngay cả từ một số thành viên trong chính đảng của ông. Ông Yoon hôm 7 tháng 12 nói rằng ông giao phó số phận pháp lý và chính trị của mình cho đảng quyền lực nhân dân cầm quyền của mình. Đảng này cho biết hôm 10 tháng 12 rằng họ đang thảo luận về khả năng từ chức của ông Yoon sớm nhất là vào tháng 2 và tổ chức một cuộc bầu cử sớm vào tháng 4 hoặc tháng 5. Tuyên bố thiết quân luật bất ngờ của ông Yoon đã làm cả Hàn Quốc sững sờ và đẩy nền kinh tế lớn thứ tư châu Á và đồng minh lớn của Hoa Kỳ trong khu vực vào một cuộc khủng hoảng hiến pháp, gây chấn động trên các mặt trận ngoại giao và kinh tế. Văn phòng của ông Yoon khi được Reuters hỏi ai đang điều hành Hàn Quốc cho biết họ không có lập trường chính thức nào để đưa ra, nhưng đã nhắc đến các tuyên bố trước đây của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng. Ông Kwang Jong-kyung, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến tranh đặc biệt của quân đội Hàn Quốc, đã nói với một ủy ban quốc hội rằng ông đã nhận được nhiều cuộc gọi từ ông Yoon sau khi ban bố thiết quân luật trong đêm. Ông ấy nói, hãy phá cửa ngay bây giờ, rồi vào đó lôi những người bên trong ra ngoài. Ông Kwang ám chỉ các thành viên quốc hội đang bắt đầu tập trung bên trong phòng họp chính để bỏ phiếu ra lệnh cho ông Yoon hủy bỏ lệnh thiết quân luật. Ông Kwang cho biết ông quyết định không thực hiện lệnh của ông Yoon. Ông Yoon đã hủy bỏ thiết quân luật 6 giờ sau cuộc bỏ phiếu của quốc hội. Lời của chỉ huy lực lượng đặc nhiệm khác với tuyên bố trước đó của các sĩ quan quân đội rằng chính Bộ trưởng Quốc phòng lúc đó là ông Kim Jong-hyun là người đã ra lệnh đưa các nhà lập pháp ra khỏi phòng họp quốc hội. Ông Kim đã từ chức và bị bắt. Ông Yoon bị cấm rời khỏi đất nước và phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu luận tội thứ hai được lên kế hoạch tiến hành vào ngày 14 tháng 12. Các cuộc đàm phán hòa bình về cuộc chiến ở Ukraine có thể sẽ bắt đầu vào mùa đông này, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm 10 tháng 12 nói, khi ông nêu ra một loạt các cuộc họp đã lên kế hoạch trong khi Warsaw tìm cách đóng vai trò đi đầu nhằm chấm dứt xung đột. Ba Lan là một trong những nước ủng hộ trung thành nhất của Kiev kể từ cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 của Nga. Thủ tướng Tusk nói, Warsaw sẽ tham gia sâu vào bất kỳ cuộc đàm phán nào khi nước này đảm nhận chức Chủ tịch Luân phiên của Liên minh châu Âu vào ngày 1 tháng 1. Tôi sẽ có một loạt các cuộc đàm phán chủ yếu liên quan đến tình hình bên ngoài biên giới phía đông của chúng ta, ông nói trong cuộc họp của chính phủ. Như quý vị có thể tưởng tượng, phái đoàn của chúng ta sẽ cùng chịu trách nhiệm về nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có lịch trình chính trị sẽ như thế nào, tình hình sẽ ra sao trong các cuộc đàm phán, mặc dù vẫn còn là một dấu hỏi, nhưng chúng ta có thể bắt đầu vào mùa đông năm nay. Ông Tusk nói rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ đến thăm Warsaw vào ngày 12 tháng 12, để thông báo tóm tắt về các cuộc đàm phán với Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris vào cuối tuần trước. Ông nói rằng ông liên tục liên lạc với các đồng minh vùng Scandinavia và Baltic của Warsaw. Và Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ đến thăm Warsaw trong những ngày đầu Ba Lan giữ chức Chủ tịch Liên minh châu Âu. Ông thực sự muốn Ba Lan là quốc gia không chỉ có mặt mà còn định hình cho những quyết định này nhằm mang lại an ninh và bảo vệ lợi ích của Ba Lan, ông Tusk nói. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên sử dụng thuật ngữ của Moscow để nói về cuộc xung đột rằng chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ kết thúc khi tất cả các mục tiêu do Tổng thống và Tổng tư lệnh đề ra đã đạt được.
Итог специальной военной операции или как итог
Israel hôm 10 tháng 12 đã đánh vào các căn cứ quân sự Syria trong các cuộc tấn công mà họ nói là nhằm mục đích ngăn chặn vũ khí rơi vào tay kẻ thù, nhưng phủ nhận lực lượng của họ đã tiến sâu vào Syria qua vùng đệm ở biên giới. Tại thủ đô Syria, các ngân hàng đã mở cửa trở lại lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ, trong một bước tiến lớn dẫn tới việc khôi phục cuộc sống bình thường. Các cửa hàng đã mở cửa trở lại, giao thông trở lại trên các con đường. Trong một dấu hiệu cho thấy các nước đã sẵn sàng hợp tác với nhánh từng liên hệ với Al-Qaeda, vốn đã lãnh đạo cuộc nổi dậy chống ông Assad, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Syria, đã giảm nhẹ việc nhóm này bị định danh là một tổ chức khủng bố và hoan nghênh việc đưa nhóm vào một chính quyền chuyển tiếp. Kể từ khi chuyến bay của ông Assad rời Syria hôm 8 tháng 12 vốn chấm dứt hơn 5 thập kỷ cai trị của gia đình ông, quân đội Israel đã chuyển vào một khu phi quân sự bên trong Syria được thành lập sau cuộc chiến năm 1973. Israel gọi cuộc xâm nhập này là một biện pháp tạm thời để đảm bảo an ninh biên giới. Ba nguồn tin an ninh hôm 10 tháng 12 nói rằng quân đội Israel đã tiến xa hơn khu phi quân sự. Một nguồn tin Syria cho biết họ đã đi đến thị trấn Qatana, cách vùng đệm vài km về phía đông và chỉ cách sân bay Damascus một đoạn ngắn lái xe. Nhưng một người phát ngôn của quân đội Israel cho biết rằng các binh sĩ chưa rời khỏi khu vực phi quân sự. Các tin tức lan truyền trên truyền thông về việc xe tăng Israel được cho là tiến về Damascus là sai sự thật. Các binh sĩ Israel đang đồn trú trong vùng đệm như đã nói trước đây, một quan chức của lực lượng phòng vệ Israel nói. Israel cho biết họ không muốn xung đột với chính quyền mới ở Syria, nhưng chiến đấu cơ của họ đã ném bom các mục tiêu trên khắp đất nước này trong 3 ngày qua để đảm bảo thiết bị quân sự của Syria không rơi vào tay kẻ thù. Theo các nguồn tin, 200 cuộc đột kích được ước tính trong đêm đã xóa sổ bất kỳ tài sản nào của quân đội Syria. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 10 tháng 12 ra khai chứng lần đầu tiên trong phiên tòa xét xử kéo dài về tội tham nhũng của ông, nói rằng ông đang bị truy đuổi vì các chính sách an ninh hiếu chiến của mình. Ông Netanyahu, 75 tuổi, là thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Israel bị truy tố. Ông đã khai chứng trong khi Israel đang tham gia cuộc chiến ở Gaza và phải đối mặt với những mối đe dọa mới có thể xảy ra do tình hình bất ổn trong khu vực bao gồm cả Syria. Tuần trước, các thẩm phán đã ra phán quyết rằng ông Netanyahu vốn bị truy tố vào năm 2019 phải ra khai chứng 3 lần một tuần, buộc nhà lãnh đạo lâu năm của Israel phải xoay sở giữa phòng xử án và phòng chiến tranh tại Bộ Quốc phòng Israel cách tòa án vài phút. The Voice of America, VOA. Bộ Quốc phòng Đài Loan đã báo cáo về sự gia tăng hoạt động quân sự của Trung Quốc quanh hòn đảo hôm 10 tháng 12, bao gồm 47 máy bay quân sự, khiến Đài Loan trong tình trạng cảnh giác cao sau khi tổng thống của họ trở về sau chuyến đi tới Hoa Kỳ. Trung Quốc vốn coi Đài Loan do chính quyền dân chủ quản lý là lãnh thổ của riêng mình, dự kiến sẽ tiến hành các cuộc tập trận để bày tỏ sự tức giận đối với chuyến công du của Tổng thống Lại Thanh Đức tới Thái Bình Dương, kết thúc hôm 10 tháng 12, bao gồm các điểm dừng chân ở Hawaii và lãnh thổ Guam của Hoa Kỳ. Trước đó hôm 9 tháng 12, quân đội Đài Loan đã nâng mức cảnh giác lên sau khi cho biết Trung Quốc đã giới hạn không phận và triển khai các tàu hải quân và tàu hải cảnh. Quân đội Trung Quốc vẫn chưa có bình luận và chưa xác nhận rằng họ đang thực hiện bất kỳ cuộc tập trận nào. Phát biểu tại Đài Bắc, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đài Loan Tôn Lập Phương cho biết quy mô triển khai hải quân hiện tại của Trung Quốc tại khu vực trải dài từ quần đảo phía nam Nhật Bản xuống Biển Đông là lớn nhất kể từ khi Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận xung quanh hòn đảo này trước cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan năm 1996. Quy mô hiện tại là lớn nhất so với 4 lần trước, ông Tôn cho biết, bất kể họ có công bố các cuộc tập trận hay không, họ đều đang gây ra mối đe dọa lớn đối với chúng tôi. Một nguồn tin an ninh Đài Loan nói với Reuters rằng số lượng tàu hải quân và tàu tuần duyên của Trung Quốc trong khu vực hiện vẫn ở mức khoảng 90, là rất đáng báo động. Nguồn tin cho biết thêm rằng Trung Quốc đang nhắm vào các quốc gia khác trong khu vực chứ không chỉ riêng Đài Loan. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.